Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho ngày 17 tháng 12. Sách Gia Phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em người. Judah sinh Phares và Zara bởi bà Tama. Phares sinh Esrom, Esrom sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Naasson, Naasson sinh Salmon, Salmon sinh Boaz do bà Rahab, Boaz sinh Jobed do bà Ruth, Jobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozias, Ozias sinh Jotham, Jotham sinh Aca, Aca sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Salathiel, Salathiel sinh Zorababel, Zorababel sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eliza, Eliza sinh Matan, Matan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Vậy từ Abraham đến David có tất cả 14 đời, từ David đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời. Và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Giêsu Kitô có 14 đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta nghe một loạt tên. Đố ai nhớ, chắc nhớ mấy tên cùng vào ạ. Nhưng mà thật sự ra cái này nó có vẻ nó khô khan đúng không? Nhưng mà nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Và chắc chắn là trong chúng ta đây này, trong chúng ta đây này, là con người thật này, đang sống đây này, chưa chắc đã có Gia Phả như của Chúa Giêsu đâu nha. Chưa chắc đâu. Đấy, hầu như không có đấy chứ cứ nói. mà từ Abraham mà cho tới Chúa Giêsu kể như 2000 năm đấy. Đố gia đình nào bây giờ có Gia Phả cho tới 2000 năm trước. Đố đấy. Không hề có, đúng không? Vậy thì Phúc Âm kể ra cái Gia Phả này để làm gì vậy? Mà hai thứ Gia Phả khác nhau. Thánh Matthew thì là bài Phúc Âm hôm nay, còn Thánh Luca nữa cơ. Có một cái Gia Phả khác nữa, mà không phải là từ ông Abraham tới Chúa Giêsu đâu, mà từ Chúa Giêsu lên tới cho tới Adam luôn. Tại sao hai Gia Phả nó khác nhau như vậy? Tại vì Phúc Âm của Thánh Luca đó là cho dân ngoại, mà dân ngoại thì bao gồm cả những người không thuộc về dân Do Thái, có nghĩa là trước Abraham. Abraham trở xuống dưới này á thì là thuộc về dân Do Thái, Abraham là tổ phụ dân Do Thái. Còn Thánh Luca là viết cho dân ngoại, bởi thế nên cho tới tận ông Ngoại Dòng. Ông Ngoại Dòng là tổ phụ của chung loài người chứ không phải dân Do Thái. Thấy không? Nó khác nhau như vậy. Thì bây giờ chúng ta để ý cái gia phả này, để ý đến cái gia phả này. Trước hết mục đích của gia phả mà phúc âm thuật lại để làm cái gì ạ? Cái đấy rất quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì như thế chứng tỏ rằng Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người đó đó, cái nhân vật lịch sử tên là Giêsu ở Nazareth sinh bởi bà Maria, có người cha tên là Giuse đó đó, là một nhân vật có thật chứ không phải giả. Có thật, có trong gia phả đàng hoàng, sinh bởi những ai và những ai sinh bởi ai, bởi ai, bởi ai, cho tới Abraham, thuộc dòng dõi vua David mà mang máu, mang dòng máu của dân Do Thái. Rõ ràng như vậy nha, không thể chối cãi được. Những chuyện gì thì chuyện, nó là chuyện hoang đường, nhưng mà về Chúa Giêsu Kitô không thể là hoang đường. Nó là lịch sử, là chuyện có thật, không thể chối cãi được, bởi vì cái này là có di tích đàng hoàng tử tế. Về cái nhân vật lịch sử Giêsu đó đó, ở trong lịch sử đàng hoàng, chứ không phải là một cái nhân vật hoang tưởng, tạo ra, hoang đường. Bởi vì Chúa Giêsu chịu chết vào thời nào? Vào thời Phi-la-tô làm tổng trấn ở Judea. Bây giờ lật lại lịch sử đế quốc Roma coi, có thật như vậy. Mà kể cả lịch sử dân Do Thái nữa cũng có luôn. Bởi vì sao? Cho tới bây giờ dân Do Thái vẫn từ chối cái nhân vật tên là Giêsu ở Nazareth đó không phải là Đức Kitô. Vậy tại sao họ từ chối? Tại vì có cái nhân vật đó, họ mới từ chối chứ. Tại sao họ từ chối một cái người không có là cái gì? Đấy, bởi thế nên cái gia phả của Chúa Giêsu rất là quan trọng. Đọc thì nó là khô đấy, toàn là tên thôi, nhưng mà nó chứng tỏ là Chúa Giêsu thật sự là con người, được sinh ra bởi dòng dõi Do Thái. Mà đầu tiên đó, cái câu đầu tiên là sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Đấy, cái câu đầu tiên đó, con vua David, con của Abraham. Và con của Abraham đó, thì từ đời Abraham cho tới đời vua David, ở trong sách gia phả này nói là cái gì? Từ Abraham đến David có tất cả 14 đời. Từ David đến cuộc lưu đày Babylon có 14 đời. Và từ cuộc lưu đày Babylon đến Chúa Kitô có 14 đời. Thì nếu mà tính ra đó, thì từ Abraham đến David là 650 năm. Khoảng đó. Còn từ David cho tới lưu đày ở Babylon á, khoảng chừng 750 năm. Đấy, rồi có từ cuộc lưu đày của ở Babylon cho đến Chúa Giêsu khoảng chừng 600 năm. Đấy, thì có nghĩa là từ Abraham đến Chúa Giêsu khoảng chừng 2000 năm. Vậy thì từ Abraham tới Isaac đó thì bao nhiêu đời? Bao nhiêu đời và bao nhiêu năm? Thì chúng ta hãy đọc phúc âm Thánh Luca. Thì Thánh Luca nói là tất cả là 17 đời từ Abraham cho tới Isaac. Và nếu mà tính năm ra đó, thì từ Isaac cho tới Abraham đó, gần như 2000 năm. Gần như là 2000 năm. Đấy, bởi vì những cái thời đầu tiên họ sống lâu lắm. Ông Isaac sống gần hơn 900 tuổi mà. Rồi những cái con cháu của ông ấy cũng sống giống như là gần 1000 tuổi đó. 700-800 tuổi luôn. Do đó nên từ Isaac thì từ Abraham có 17 đời thôi mà 2000 năm. Mà trong khi từ Abraham cho tới 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 Chúa Giêsu quãng cũng 2000 năm thôi. Mà tất cả là xem nào, 14 nhân cho 3 tức là 42 đời. Mà kia có 17 đời thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta cố ý nói là Thánh Matthew nhấn mạnh đến ba nhân vật. Ngoại Chúa Giêsu ra thì còn David và Abraham. Đấy là những cái mốc điểm thời gian. Mốc điểm thời gian. Chúa Giêsu là con vua David, có nghĩa là vương giả. Chúa Giêsu Kitô là con của Abraham, có nghĩa là đức tin. Chúa Kitô tới để làm cho người ta tin vào Thiên Chúa để mà được cứu rỗi. Và nhờ được cứu rỗi đó mà mới thông phần với Chúa Kitô làm vua cai trị cái thế gian này, tất cả những sự thế gian này với đức tin. Còn nếu không có đức tin thì con người ta trở thành nô lệ trần gian và bắt đầu quay ra tôn thờ ngẫu tượng và tà thần. Bởi thế nên Chúa Kitô ở trong cái biến cố truyền tin đó, là thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, thì Thiên Thần nói đến Chúa Kitô sẽ làm gọi là cai trị nhà Gia-cóp, có nghĩa ngồi trên tòa của vua David đó, cho tới muôn đời. Nước người sẽ kéo dài cho tới muôn đời. Chúa Giêsu Kitô được sinh ra với vai trò làm vua. Và vì thế nên khi mà bị Phi-líp hỏi ông có phải là vua không, thì Chúa Giêsu trả lời sao? Tôi được sinh ra và đến thế gian này để làm chứng cho sự thật. Để làm chứng cho sự thật. Sự thật đó là gì? Tôi là vua. Nhưng mà lúc bây giờ Chúa không có xưng Chúa là vua. Nhưng mà sự thật đó, Chúa là vua. Chúa là con Thiên Chúa xuống thế làm người để canh tân lại tất cả mọi sự, để trả lại cho con người quyền làm chủ trái đất này. Bởi vì khi mà con người được dựng nên thì Chúa trao cho con người, chúc phúc cho con người, cho lan tràn khắp mặt đất và làm chủ trái đất. Nhưng vì nguyên tội, con người đã trở thành nô lệ, đã phá tan tất cả những cái trật tự. Bởi thế nên Chúa Kitô đến để lập lại cái trật tự mà Thiên Chúa đã sắp xếp ngay từ đầu khi dựng nên con người, để cho con người làm chủ trái đất. Và Chúa Kitô làm vua tất cả mọi sự. Do đó nên kết thúc phục niên thì Chúa Kitô không phải là chỉ là vua của loài người thôi, chỉ là vua của lịch sử loài người thôi, mà còn vua của vũ trụ nữa, King of Universe. Và qua bài phúc âm hôm nay, chúng ta hãy tin thật là Chúa Giêsu Kitô thật sự là một con người mang tên Giêsu ở Nazareth, đã sinh ra ở Bethlehem, là quê của vua David, là quê của vua David, là vương phụ của mình. Và vua David đó, ở Bethlehem đó, ở nước Do Thái đó, là một cái nước đã trở thành đất hứa mà Thiên Chúa đã hứa cho Abraham. Đấy, chúng ta thấy nó liên hệ với nhau không? Bethlehem, rồi đất hứa. Bethlehem là liên quan đến David, còn đất hứa liên quan đến Abraham. Vì thế nên sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham là như vậy. Ôi lạy mẹ Maria, qua bài phúc hôm nay chúng con thấy tuyệt vời, chúng con thấy rõ ràng là Thiên Chúa thật sự đang ở giữa chúng con. Và chúng con đang cử hành cái mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh của Chúa hơn 2.000 năm trước. Nhưng mà thật sự Chúa đã Giáng sinh rồi, Chúa đang ở giữa với chúng con. Bởi thế nên chúng con năm nào cũng cử hành cái mầu nhiệm Chúa nhập thể Giáng sinh làm người. Mà nếu chúng con không cảm nghiệm thật sự Chúa đang ở với chúng con, Chúa là Emmanuel của chúng con thật, thì kể như vô ích. Chúa đạt đến mục đích của cái mùa vọng mỗi năm của chúng con. Xin mẹ cho chúng con cũng cảm nghiệm thật sự là Chúa đang ở giữa chúng con, đang ở nơi từng người chúng con, để nhờ đó chúng con có thể nghênh đón Chúa một cách xứng đáng. Amen.
Đời đời là Cha, Giê-xu vui tôi vui.